Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Death Gap, How Inequality Kills của David A. Ansel là một cuốn sách phi hư cấu về y tế công cộng, bất bình đẳng sức khỏe và công lý xã hội ở Hoa Kỳ. Dựa trên nhiều thập kỷ làm bác sĩ tại Chicago, Ansel lập luận rằng khoảng cách sống còn giữa các cộng đồng giàu và nghèo không phải là điều ngẫu nhiên, cũng không chỉ bắt nguồn từ lựa chọn cá nhân hay thói quen sống. Thay vào đó, nó phản ánh những cấu trúc sâu hơn như phân biệt chủng tộc, bất công kinh tế và sự phân bố nguồn lực y tế không công bằng. Cuốn sách dùng dữ liệu dịch tễ học, trải nghiệm lâm sàng và các câu chuyện bệnh nhân để cho thấy inequality, tức bất bình đẳng, có thể giết người theo nghĩa rất cụ thể. Mục đích của sách không chỉ là mô tả vấn đề, mà còn buộc người đọc nhìn sức khỏe như một kết quả xã hội liên quan trực tiếp đến nơi ở, thu nhập, chủng tộc và chính sách. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khoảng cách tuổi thọ là dấu hiệu của một hệ thống xã hội bị lỗi. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là khoảng cách tuổi thọ giữa các khu phố giàu và nghèo ở Mỹ, đặc biệt ở Chicago, phản ánh một dạng tổn hại có hệ thống chứ không phải biến động tự nhiên. Ansel cho thấy người dân ở những khu vực khó khăn có thể chết sớm hơn hàng chục năm so với cư dân ở vùng giàu có. Và chênh lệch đó không thể giải thích chỉ bằng cá nhân tự chăm sóc tốt hay kém. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó chuyển câu hỏi từ ai sống lành mạnh hơn sang vì sao điều kiện sống tạo ra kết quả sức khỏe khác nhau đến vậy. Khi tuổi thọ bị chia cắt theo địa lý, thu nhập và chủng tộc, vấn đề y tế trở thành một chỉ báo của công bằng xã hội. Sách nhấn mạnh rằng nếu chỉ nhìn bệnh viện và thuốc men mà không nhìn môi trường sống, giáo dục an toàn cộng đồng và khả năng tiếp cận dịch vụ, người ta sẽ bỏ sót nguyên nhân thật sự của tử vong sớm. Thứ hai, phân biệt chủng tộc và khai thác kinh tế được trình bày như nguyên nhân cấu trúc của cái chết sớm. Ansel không xem chênh lệch sức khỏe là một hiện tượng mơ hồ mà gắn nó với các cơ chế quyền lực cụ thể. Ông lập luận rằng phân biệt chủng tộc, khai thác kinh tế và sự loại trừ lâu dài đã tạo ra những cộng đồng bị tổn thương nặng hơn, có ít nguồn lực hơn và phải chịu gánh nặng bệnh tật lớn hơn. Điểm đáng chú ý là sách không dừng ở mức phê bình đạo đức mà đặt các yếu tố này vào logic sức khỏe cộng đồng, nơi bất bình đẳng trở thành một yếu tố nguy cơ có tính hệ thống. Điều này giúp người đọc hiểu vì sao các kết quả như tử vong mẹ, ung thư vú, bệnh mãn tính hay chăm sóc muộn không phải các trường hợp riêng lẻ. Chúng là biểu hiện của một mạng lưới xã hội khiến một số nhóm người luôn ở thế bất lợi. Cách phân tích này tạo ra một khung nhìn rất rõ rằng muốn giảm chết sớm thì phải xử lý các cấu trúc gây bất công, chứ không chỉ tăng khuyến nghị cá nhân về ăn uống hay vận động. Thứ ba, kinh nghiệm lâm sàng ở Chicago được dùng để biến số liệu thành thực tế có khuôn mặt. Một điểm mạnh của cuốn sách là sự kết hợp giữa dữ liệu dịch tễ học và trải nghiệm thực hành y khoa trực tiếp của chính tác giả. Ansel đã làm việc nhiều năm ở những bệnh viện phục vụ cộng đồng nghèo tại Chicago, nên ông viết từ vị trí của người chứng kiến hậu quả của bất bình đẳng trong đời sống hàng ngày, không phải chỉ từ bàn nghiên cứu. Điều này khiến lập luận của sách thuyết phục hơn, vì số liệu được đặt cạnh các quan sát lâm sàng và các mẫu hình bệnh tật mà bác sĩ gặp đi gặp lại, khi người đọc thấy các thống kê không còn là con số trừu tượng mà gắn với những bệnh nhân thật, họ dễ nhận ra vấn đề đạo đức của việc chấp nhận chênh lệch như bình thường. Cách viết này cũng cho thấy y học không đứng ngoài xã hội. Nó phản ánh và đôi khi tái tạo những bất công có sẵn. Nhờ vậy, cuốn sách vừa có sức nặng chuyên môn, vừa có tính nhân văn, vì nó giải thích vì sao chăm sóc sức khỏe phải được hiểu như một phần của công lý xã hội. Thứ tư, y tế không thể giải quyết bất bình đẳng nếu chỉ tập trung vào điều trị sau khi bệnh đã xảy ra. Cuốn sách phê phán xu hướng xem hệ thống y tế như lời giải duy nhất cho khủng hoảng sức khỏe. Theo Ansel, bệnh viện, thuốc men và can thiệp lâm sàng là cần thiết, nhưng chúng không đủ để sửa một xã hội, tạo ra bệnh tật ngay từ đầu. Nếu nhà ở tồi tàn, thu nhập bấp bênh, môi trường nguy hại và dịch vụ thiết yếu bị thiếu hụt, thì việc điều trị ở giai đoạn cuối chỉ xử lý phần ngọn. Chính vì vậy, The Death Gap xem các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe như một phần trung tâm của y tế, chứ không phải yếu tố phụ. Quan điểm này có ý nghĩa thực tiễn lớn vì nó buộc các cơ sở y tế nhìn rộng hơn vai trò truyền thống của mình. Sách gợi ý rằng bệnh viện, bác sĩ và tổ chức chăm sóc sức khỏe cần tham gia vào hợp tác cộng đồng, vận động chính sách và trách nhiệm giải trình đối với kết quả sức khỏe tại địa phương. Đây là bước chuyển từ chữa bệnh cá nhân sang cải thiện điều kiện tạo bệnh. Cuối cùng, cuốn sách là lời kêu gọi hành động cho công bằng sức khỏe, không chỉ là một bản chẩn đoán. The Death Gap không dừng lại ở việc mô tả thực trạng mà còn đưa ra định hướng thay đổi, dù không trình bày như một cẩm nang kỹ thuật chi tiết. Ansel nhấn mạnh vai trò của cộng đồng, cải cách chính sách và trách nhiệm của các tổ chức y tế trong việc thu hẹp khoảng cách sức khỏe. Sức thuyết phục của sách nằm ở chỗ nó coi bất bình đẳng như một bệnh xã hội cần được điều trị, nghĩa là muốn chữa thì phải chẩn đoán đúng và can thiệp đúng cấp độ. Điều này làm cho tác phẩm nổi bật so với nhiều sách về sức khỏe chỉ tập trung vào lời khuyên cá nhân hoặc kể chuyện cảm động mà thiếu phân tích cơ chế. Người đọc có thể rút ra từ sách một cách nhìn hệ thống hơn về công lý y tế phù hợp cho bác sĩ, nhà hoạch định chính sách, nhân viên y tế công cộng và cả độc giả phổ thông quan tâm đến đời sống đô thị. Giá trị lâu dài của cuốn sách là nó giúp thay đổi câu hỏi từ làm sao để mỗi người tự khỏe hơn sang xã hội cần đổi gì để ít người phải chết sớm hơn. Kết luận, The Death Gap: How Inequality Kills phù hợp nhất với những ai quan tâm đến y tế công cộng, bất bình đẳng chủng tộc, chính sách đô thị và vai trò xã hội của ngành y. Bác sĩ, sinh viên y khoa, nhà nghiên cứu sức khỏe cộng đồng, nhà làm chính sách và độc giả muốn hiểu vì sao sức khỏe không thể tách khỏi công bằng xã hội sẽ nhận được nhiều giá trị từ cuốn sách này. Điểm mạnh của nó là cách tác giả kết hợp trải nghiệm lâm sàng thực tế với dữ liệu và phân tích cấu trúc. Nhờ đó, vấn đề không bị đóng khung như một tranh luận học thuật khô cứng. So với nhiều sách cùng chủ đề, cuốn sách này nổi bật ở việc đưa Chicago làm minh họa rất cụ thể cho một vấn đề toàn quốc, đồng thời nói rõ rằng chênh lệch tuổi thọ là kết quả của lựa chọn chính sách và phân bổ quyền lực. Độc giả sau khi đọc sẽ hiểu sâu hơn mối liên hệ giữa nơi ở, thu nhập chủng tộc và cái chết sớm, từ đó có một khung nhìn sắc bén hơn về trách nhiệm của xã hội đối với sức khỏe con người. Nếu bạn muốn ủng hộ David A. Ansel MD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!